quý vị, các bạn thân mến. Sau những hoành tráng giả dối của Thế vận hội Bắc Kinh, nay thế giới lại chú ý đến một vụ tai tiếng chết người khác tại Trung Quốc. Mới đây, người ta đã khám phá ra rằng các công ty sản xuất sữa bột tại Trung Quốc đã trộn chất melamine vào nhiều thứ sản phẩm khác với mục đích làm cho sữa có vẻ có nhiều chất protein hơn, cốt đến lừa các cuộc thí nghiệm về phẩm chất. Trẻ em dùng thứ sữa này đã hư thận, đi tiểu ra máu. Có trên 20 công ty dính vào vụ lừa đảo này. Công ty bị khám phá đầu tiên có gian lận như thế là công ty Tam Lộc ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, một công ty có 43% vốn nước ngoài. Sau sữa bột, người ta lại tìm thấy chất melamine trong sữa tươi, yogurt, v.v. Người tiêu thụ và các cửa hàng, siêu thị phải vứt bỏ những sản phẩm có sữa. Người ta còn sợ cả các nhãn hiệu sữa nhập cảng bày bán trong nước. Lý do thật đơn giản, người ta không biết đồ nhập cảng thật hay là giả. Dân chúng ở Thẩm Quyến đành phải đi sang tận Hồng Kông để mua sữa về dùng, vì họ tin tưởng các cửa hàng ở Hồng Kông hơn. Trước sự hoảng sợ của người dân, công nghiệp sữa ở Trung Quốc đành phải ngưng sản xuất. Dân nuôi bò ở Thạch Gia Trang phẫn nộ vì không xí nghiệp nào mua sữa của họ nữa. Họ đành phải đổ sữa xuống sông. Kể từ khi Trung Quốc mở cửa đi theo kinh tế thị trường, cuộc sống khá giả, người dân đã bắt đầu dùng nhiều sữa hơn. Năm 2003, số thu nhập từ các sản phẩm có sữa chỉ có 9 tỷ Mỹ Kim. Năm 2007 vừa qua, mức thu nhập này tăng gấp đôi, nghĩa là gần 18 tỷ Mỹ Kim. Nay thì thị trường hoang mang, điên đảo. Nhiều người không dám mua sữa và các sản phẩm từ sữa được sản xuất trong nước nữa. Nhiều xí nghiệp sẽ đóng cửa, các công nhân sẽ thất nghiệp. Câu chuyện sữa tại Trung Quốc trên đây cho thấy rằng sự ổn định của một xã hội phải dựa trên lòng tin. Một người mua thực phẩm phải tin là thực phẩm có thể ăn được mà không sợ ngộ độc. Một người lái xe phải tin rằng trên đường mọi người đều tôn trọng luật giao thông. Nơi công cộng, người ta tin các cảnh sát viên làm việc cho công ích, chứ không tìm tư lợi. Vào tòa án, người ta tin các vị quan tòa xét xử công minh và chí công vô tư. Vào bệnh viện, người ta tin các bác sĩ đều hết lòng tận tụy với bệnh nhân. Ở trường học, người ta tin các thầy cô muốn thật lòng dạy dỗ. Nơi chùa chiền và nhà thờ, người ta đặt niềm tin nơi tu sĩ. Khi đối diện với người có học vị, người ta tin ở khả năng và thực lực của người đó. Vào các cửa tiệm mua hàng, người ta không sợ phải mua hàng giả mạo. Cuộc sống xã hội, dù đang ở mức độ phát triển nào, cũng luôn được dệt bằng một mạng lưới của những niềm tin lớn nhỏ đang quyện vào nhau. Xã hội chỉ có thể ổn định khi mạng lưới niềm tin ấy được bảo vệ. Ổn định là bởi người dân luôn cảm thấy bớt nghi ngờ, bớt lo sợ. Nếu rất nhiều người đánh mất niềm tin nơi một số định chế, nhưng vẫn còn tin tưởng ở một số định chế khác, thì cuộc sống chưa đến nỗi bất ổn. Người ta có thể không tin các nhân viên sở vệ sinh, đổ rác hay cảnh sát lưu thông, nhưng ít ra, người ta vẫn còn tin ở thầy giáo, ở các tu sĩ, các bác sĩ, v.v. Nhưng nếu người dân đã hoàn toàn mất niềm tin vào quần máy hành chính, cảnh sát, quan tòa, thì chắc chắn xã hội rất bất ổn. Lúc đó, người dân không còn cảm thấy được luật pháp bảo vệ, mà phải sống theo luật rừng như cầm thú. Câu chuyện mất niềm tin của người dân Trung Quốc đối với các công ty sản xuất sữa trong nước không thể không gợi lên thái độ mất niềm tin của nhiều người Việt Nam hiện nay, khi nhìn vào những gì đang diễn ra tại Thái Hà và mới đây tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội. Nhiều người hẳn còn nhớ hình ảnh đầy ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đến thăm Tòa Khâm Sứ vào ngày 30 tháng 12 năm vừa qua, vào giữa lúc người Công giáo đáp trả lời kêu gọi của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã kéo đến cầu nguyện trong ôn hòa để xin lại mảnh đất này. Thủ tướng Dũng đã đến thăm và đi bên cạnh Đức Tổng giám mục Hà Nội. Cuộc viếng thăm của ông Thủ tướng là một dấu hiệu về một cuộc đối thoại giữa chính quyền và giáo hội để tìm một phương án giải quyết tốt đẹp cho Tòa Khâm Sứ. Những người tham gia các buổi cầu nguyện đã vỗ tay hoan hô khi thấy ông Thủ tướng đi bên cạnh Đức Tổng giám mục Hà Nội. Họ vui mừng khi được chính phủ hứa hẹn sẽ trả lại đất đai của Tòa Khâm Sứ cho giáo hội. Mà quả thực, thiện chí của Thủ tướng đã được Tòa Thánh Vatican trân trọng. Không bao lâu sau đó, một văn thư từ Tòa Thánh kêu gọi Đức Tổng giám mục Hà Nội thuyết phục người Công giáo chấm dứt các buổi cầu nguyện. Người Công giáo Hà Nội đã ngưng các buổi cầu nguyện vì họ tin tưởng nơi vị Tổng giám mục của mình, và họ cũng tin tưởng rằng vụ việc sẽ được giải quyết trong ôn hòa. Thế nhưng, đã 8 tháng trôi qua, bất thần vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, chính quyền đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động đến phong tỏa Tòa Khâm Sứ và dùng máy ủi, máy xúc để ủi sập một cơ sở vốn là một trong những biểu tượng của chính lòng tin của người Công giáo. Như một tác giả nào đó từ trong nước đã ghi nhận, những cuộc đối thoại được mong chờ từ lâu, từ nhiều phía đã bị đổ vỡ. Chính quyền đơn phương dùng bạo lực để chiếm đoạt Tòa Khâm Sứ, thực hiện dự án đầu tư do chính họ lén lút đặt ra. Thế là hết. Những hy vọng và chờ đợi của toàn thể cộng đồng dân Chúa suốt gần 9 tháng qua, kể từ khi họ dựng lều bạc tựa vào nhau cùng cầu nguyện qua đêm trong những ngày trời rét căm căm giữa thủ đô Hà Nội đã hết. Bất chấp cả một lịch sử dài đã từng bị lừa mị, người Công giáo Hà Nội vẫn tin ở những lời hứa hẹn của chính quyền. Nhưng ngày 19 tháng 9 vừa qua đã đặt dấu chấm hết cho một niềm tin mong manh của họ còn sót lại với một chế độ, trong thực chất, xây dựng trên dối trá. Như Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã nói, họ có thể chiếm giữ được khu đất, nhưng họ không nắm giữ được niềm tin nơi dân chúng. Giờ đây, dối trá đang ngự trị, bạo lực như đang thắng thế, mọi cuộc đối thoại như tắc nghẽn. Nhưng chắc chắn, người Công giáo Hà Nội nói riêng và người Công giáo Việt Nam nói chung, hẳn không hề mất niềm tin. Bao lâu, lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi vẫn còn vang lên từ môi miệng của họ mỗi khi tập trung trước Tòa Khâm Sứ, thì niềm hy vọng và lòng tin vẫn còn đó. Đó là lòng tin nơi tình yêu quan phòng của một Thiên Chúa, mà tư tưởng và đường lối hành động hoàn toàn khác với suy nghĩ và cách cư xử của con người. Đó là lòng tin vào lòng nhân và lương tâm mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim con người. Lạy Chúa, tin tưởng nơi Chúa quan phòng, chúng con luôn tin rằng mọi việc đều hướng đến điều thiện hảo cho những ai yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết đi vào suy nghĩ và hành động của Chúa, để luôn lấy tình thương mà đối xử với mọi người.